Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 30 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về đề tài, giáo hội không sợ sự thật lịch sử, sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vượt qua ngày 27 tháng 5. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ấn ký sứ điệp truyền giáo cho Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 21 tháng 10 tới đây. Và hai ngày sau, tức là vào ngày thứ ba hôm qua 29 tháng 5, sứ điệp đã được trang điện tử của Vatican và phòng báo chí tòa thánh chính thức công bố. Nhắc lại năm 2007 này là năm kỷ niệm 50 năm Đức Pio thứ 12 công bố thông điệp Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin. Sứ điệp truyền giáo năm 2007 của Đức Thánh Cha có chủ đề là Tất cả các giáo hội phục vụ cho toàn thế giới. Cụm từ tất cả các giáo hội ở đây được hiểu là tất cả các giáo hội địa phương trong toàn thể giáo hội công giáo. Cách chung, sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Chủ nhật truyền giáo năm 2007 này, nhắc lại bổn phận truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa, chủ chăn, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, hãy cùng suy nghĩ về sự khẩn thiết và tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo của giáo hội trong thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha đã nhận định tiếp như sau, chắc rằng những điều kiện trong đó nhân loại đang sống đã thay đổi, và một cố gắng to lớn đã được thực hiện trong hàng chục năm qua để phổ biến tin mừng. Nhưng còn nhiều điều phải làm để đáp lại lời mời gọi truyền giáo mà Chúa không ngừng gửi đến bất cứ ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Thật vậy, với nền văn hóa bị trần tục hóa, xem ra đang càng ngày càng ăn rễ vào các xã hội Tây Phương, cộng thêm cuộc khủng hoảng gia đình, việc giảm bớt ơn gọi và sự già nua từ từ của hàng giáo sĩ, các giáo hội địa phương đang liều sống đóng kín nơi chính mình, liều nhìn về tương lai với niềm hy vọng bị rút gọn lại, và liều làm chậm lại cố gắng truyền giáo. Đức Thánh Cha ước mong có sự cộng tác truyền giáo giữa các giáo hội lâu đời và những giáo hội mới. Ước chi sự cộng tác này được gia tăng, vừa sử dụng tốt những nguồn lực và những ân đoàn sủng của nhau. Đức Thánh Cha xác định rằng, dấn thân truyền giáo là việc phục vụ đầu tiên mà giáo hội có bổn phận thực hiện cho nhân loại ngày nay, để định hướng và phúc âm hóa những biến đổi văn hóa, xã hội và luân lý, và để cống hiến ơn cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người ngày nay, một con người đang bị hạ nhục và bị đàn áp tại nhiều nơi trên thế giới, do bởi tai ương nghèo đói, nạn bạo lực và sự chối bỏ một cách có hệ thống những nhân quyền. Giáo hội không thể nào rút lui ra khỏi sứ mạng phổ quát này. Nhắc đến mẫu gương của các linh mục trong hội truyền giáo Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, một sáng kiến truyền giáo phát sinh từ thông điệp Fidei Donum của Đức Pio thứ 12. Nhắc lại mẫu gương của các linh mục trong hội truyền giáo Fidei Donum tại những vùng đất nghèo và đang phát triển, Đức Thánh Cha tôn vinh những vị tử đạo, hy sinh mạng sống mình cho công cuộc truyền giáo. Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn sứ điệp truyền giáo năm 2007 này trong chương trình phát thanh khác sau này. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe. Tin đặc biệt về Đại hội Công giáo Việt Nam tại Đức lần thứ 31 với chủ đề Truyền thông và Gia đình. Đại hội Công giáo Việt Nam kỳ thứ 31 tại Đức với chủ đề Truyền thông và Gia đình đã được tổ chức vào dịp đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống từ ngày thứ Bảy 26 tháng 5 đến ngày thứ Hai 28 tháng 5 tại Trung tâm Huấn nghệ và Hội trường của thành phố Aschaffenburg, khoảng 40 cây số cách thành phố Frankfurt. Đại hội lần thứ 31 năm 2007 này ghi dấu 32 năm tị nạn. Đại hội vui mừng được đón tiếp quý cha Thiên Huý, phụ trách các cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức, một số linh mục Việt Nam đến từ Pháp và Bỉ. Đặc biệt chào mừng cha Doan Trần Công Nghị, Giám đốc Thông tấn xã Công giáo Việt Nam Việt Catholic, đến từ Hoa Kỳ. Ngài cũng là thuyết trình viên chính của đại hội với chủ đề Truyền thông và gia đình. Trong bài diễn văn chào mừng và khai mạc đại hội lần thứ 31, ông Bùi Văn Toàn, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức, đã thay mặt toàn ban chấp hành liên đoàn và ban tổ chức đại hội chào mừng quý linh mục tu sĩ đến từ các nước khác, các linh mục trong tuyên húy đoàn, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể các tín hữu thuộc các cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức. Đề cập đến chủ đề của đại hội năm nay, ông đã phát biểu như sau. Gia đình là nền tảng của xã hội loài người. Gia đình lành mạnh tạo ra những con người lành mạnh để xây dựng một xã hội nhân đạo, yêu thương và tiến triển. Hiện nay đời sống gia đình bị khủng hoảng trầm trọng, nhất là ở các quốc gia Âu Mỹ, vì liên hệ giữa cha mẹ với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, thiếu quân bình, bị xáo động, thiếu yêu thương và hòa đồng. Chính vì thế mà vào tháng 7 năm 2006, Giáo hội đã triệu tập Đại hội Thế giới về gia đình tại thành phố Valencia bên nước Tây Ban Nha. Bên cạnh vấn đề gia đình là vấn đề truyền thông với sứ mạng, khai sáng tri thức và tâm linh của đại chúng độc giả. Qua truyền thông, cộng đồng quốc gia và cộng đồng thế giới có sự am hiểu và thông cảm nhiều hơn trong các liên hệ giữa người với người và giữa người với vạn hữu. Sau lời tuyên bố khai mạc đại hội, tất cả hội trường cùng vang lên những lời ca reo vui qua bài hát Từ muôn phương ta về đây. Cả cộng đoàn cùng vỗ tay reo vui mừng ngày hội ngộ trong đức tin. Tiếp đến, cha An Tôn Huỳnh Văn Lộ, đại diện Cộng đoàn Công giáo Việt Nam bên cạnh Hội đồng Giám mục Đức, đã thay mặt cho Hội đồng Tuyên húy và tất cả các linh mục tu sĩ Việt Nam tại Đức chào mừng đại hội cùng tất cả các cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Ngài mời gọi cộng đoàn dân Chúa ý thức về vai trò và ảnh hưởng của truyền thông, nhất là trong giai đoạn dao động hiện nay. Ngài nói, về đây tham dự đại hội để gặp lại bạn bè cũ, có thêm bạn bè mới, song nhất là để sống niềm tin trong môi trường quen thuộc của mọi người, giúp cho đời sống đạo của mình được tăng trưởng và vững mạnh thêm lên. Trong chiều hướng đó mà đề tài truyền thông và gia đình của đại hội sẽ giúp chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn tầm quan trọng cũng như tác động lớn lao của truyền thông đối với con người ngày nay. Thời gian gần đây, một số người mượn phương tiện truyền thông trên mạng lưới để phổ biến một số bài báo có liên quan đến hàng giáo phẩm tại Việt Nam, hầu đạt một số mục tiêu theo ý muốn. Với hoàn cảnh phức tạp của quê hương, thái độ cực đoan, chủ quan và không nói lên hết sự thật thể hiện trong các bài viết đã làm tổn thương giáo hội tại Việt Nam và làm cho nhiều người khi không có điều kiện khách quan biết rõ những gì đã được viết ra phải hoang mang không ít. Chúng ta phải sáng suốt để không vội tin những gì sai trái đã được phổ biến. Nguyện xin Chúa Thánh Thần là đứng hướng dẫn những gì tốt đẹp trên thế giới, soi sáng và thay đổi tâm hồn chúng ta, để khi trở về cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết can đảm và kiên trì sống đạo như những tín hữu của thời giáo hội sơ khai. Sau nghi thức khai mạc là thánh lễ khai mạc đại hội, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, do cha Doan Trần Công Nghị chủ tế cùng với các linh mục tuyên húy và quý cha khách. Trong lời chào mừng đầu lễ, cha chủ tế nói lên niềm vui và vinh dự được đến tham dự đại hội, cảm nhận được sự hiệp nhất cộng đoàn dân Chúa tại Đức, sự cộng tác tích cực giữa anh chị em giáo dân với nhau trong liên đoàn và tích cực cộng tác với các linh mục tuyên húy, đặc biệt sự tươi trẻ của cộng đoàn, vì rất nhiều giới trẻ và hàng ngàn các em thiếu nhi đến tham dự. Ngài cầu chúc cho cộng đoàn dân Chúa tăng trưởng trong đức tin và hiệp nhất cùng nhau xây dựng cộng đoàn và giáo hội, nhất là giáo hội mẹ tại Việt Nam. Trong bài giảng, cha Domenico Nguyễn Ngọc Long đã nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần và những hoạt động của Ngài trong giáo hội sơ khai, trong suốt dòng lịch sử của giáo hội và đặc biệt trong đời sống cộng đoàn. Hoa trái của Chúa Thánh Thần chính là sự hiệp nhất, là tình yêu thương, biết tha thứ, biết cầu nguyện, năng lãnh nhận các bí tích và nhất là biết học hỏi, suy niệm và lắng nghe lời Chúa. Sau thánh lễ, rất đông các bạn trẻ đã tụ họp đông đảo cùng với cha Lê Phan, cha Giuse Lim, hát thánh ca cầu nguyện, chia sẻ đề tài về truyền thông và nhất là chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận bí tích hòa giải. Cảm động nhất là phần chuẩn bị hòa giải với Chúa và sinh hoạt trong tinh thần chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008, cho mãi đến gần 11 giờ khuya. Cũng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, kêu mời toàn thể giáo hội ăn năn, cải thiện đời sống, lần hạt mân côi và tôn sùng mẫu tâm. Đại hội năm nay đã tổ chức buổi đền tạ thánh tâm và mẫu tâm do cha Domenico Long và cha Phêrô Quý hướng dẫn. Rất nhiều anh chị em đã sốt sắng đến tham dự, nhiều anh chị em phải đứng bên ngoài thông công vì không còn chỗ trống nào trong nhà nguyện thánh thể. Sau giờ đền tạ, nhiều người còn ở lại chầu thánh thể cho đến tận đêm khuya. Quốc Việt tường thuật từ Đức.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ nói về đề tài Giáo hội không sợ sự thật lịch sử. Tối thứ ba, ngày 29 tháng 5, đài truyền hình TF1 của Pháp cho trình chiếu một cuốn phim tài liệu có tựa đề Đã tìm được ngôi mộ của Đức Kitô. Cuốn phim có lẽ ăn khách vì có sự đóng góp hay chỉ đạo của ông James Cameron, nhà đạo diễn lừng danh, đã thực hiện cuốn phim nổi tiếng Titanic. Là một cuốn phim giả tưởng, nhưng những người thực hiện lại cố tình liên kết với một loạt những cuộc nghiên cứu do một nhà điện ảnh người Canada là ông Simcha Jakubovici thực hiện xung quanh một ngôi mộ. Đây là một ngôi mộ có thật đã được khám phá hồi năm 1980. Trên ngôi mộ, người ta đọc được dòng chữ Giê-xu con ông Giuse. Đức cha Jean-Michel Di Franco Leontri, giám mục giáo phận Gap, đặc trách về Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp, đã được mời tham dự cuộc tranh luận với ông Jacobovici để bày tỏ thái độ của giáo hội về điều mà những người làm phim gọi là đã tìm được ngôi mộ của Đức Kitô. Trên mạng lưới của giáo phận Gap, Đức cha Di Franco đã chia sẻ nhiều cảm nghĩ về vấn đề này. Ngôi mộ nói trên đã được khám phá hồi năm 1980, nghĩa là đã 27 năm qua. Lúc đầu, khám phá này cũng đã tạo được nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, không ai còn tin rằng đó là ngôi mộ của Chúa Giê-xu. Nay, theo Đức cha Di Franco, sở dĩ đạo diễn Cameron và ông Jacobovici quay trở lại với ngôi mộ là bởi vì mới đây, nhiều cuốn sách hư cấu viết về đề tài tôn giáo đã đạt được thành công đáng kể về phương diện thương mại. Nổi bật nhất là cuốn Mật mã Da Vinci của nhà văn Dan Brown. Đức cha Di Franco nêu lên câu hỏi, phải chăng không vì lý do thương mại mà người ta quan tâm một cách đặc biệt đến ngôi mộ này? 27 năm trước, khi khám phá ra ngôi mộ, xem ra các nhà khảo cổ chẳng muốn làm ồn ào về chuyện này, bởi vì họ chẳng quan tâm nhiều đến danh tánh Giê-xu con ông Giuse cho lắm. Đây là một danh tánh quá quen thuộc đối với người Do Thái thời Chúa Giê-xu. Có biết bao nhiêu ngôi mộ mang tên như thế? Nhà làm phim Jacobovici của Canada muốn lôi kéo sự chú ý của khán thính giả đến một loạt những tên được ghi trên các ngôi mộ gần đó như Giuse Maria, Maria Maddalena, Jacobi, Matthew và Judah. Sự hiện diện của những tên gọi quen thuộc này gợi lên cho ông Jacobovici rằng đây chính là ngôi mộ chung của gia đình Chúa Giê-xu. Ba tên tuổi được ông chú ý nhất là Giê-xu, Maria Maddalena và Judah. Ông suy luận như sau. Giê-xu là chồng của Maria Maddalena và Judah là con trai của hai người. Cả ba được chôn cất bên cạnh những thành phần khác trong đại gia đình Giuse Maria. Dựa vào đâu để ông Jacobovici kết luận như thế? Nhà làm phim người Canada khẳng định rằng cuộc phân tách DNA cho thấy Chúa Giêsu và bà Maria Magdalena không có cùng DNA. Như vậy, họ là vợ chồng. Nhưng vấn đề còn lại là hiện nay, chưa có ai thực hiện cuộc phân tách DNA của người mang tên là Giuda cả. Theo đức cha Di Franco, chẳng có bằng chứng khoa học nào để kết luận rằng người có tên là Giuda là con của Chúa Giêsu và bà Maria Magdalena cả. Hơn nữa, những kết luận của ông Jacobovici lại dựa trên những con số thống kê rất đáng nghi ngờ. Cứ thấy tên Giuse Maria Giêsu Magdalena Giuda thì bảo đó là những nhân vật lịch sử được nhắc đến trong Tân Ước. Quả là một kết luận thiếu khoa học. Bởi lẽ thời Chúa Giêsu có biết bao nhiêu người có tên gọi như thế. Vả lại, theo các nhà khảo cổ, con số các ngôi mộ chưa được khám phá còn nhiều gấp triệu lần những ngôi mộ đã được tìm thấy. Hơn nữa, cứ giả như Chúa Giêsu và bà Maria Magdalena đã lấy nhau, và hai người đã có một người con tên là Giuda, người ta vẫn không hề tìm thấy bất cứ một chỉ dẫn nào trong Kinh Thánh, trong Thánh Truyền, hay ngay cả trong Phúc Âm Ngụy Thư về vấn đề này cả. Ngay cả tên Maria cũng đã là cả một vấn đề, bởi vì có biết bao nhiêu người phụ nữ thời Chúa Giêsu mang tên đó. Nội trong Tân Ước, ngoài mẹ Maria, còn có bà Maria Magdalena và bà Maria, chị của ông Lazaro, quê ở Betania. Điều cũng đáng cần được đặt vấn đề là, theo tác giả của cuốn phim tài liệu có tựa đề đã tìm được ngôi mộ của Đức Kitô, thì tên tuổi trên các ngôi mộ lại được viết bằng ba thứ tiếng Aramean, Hebrew và Hy Lạp. Trong cùng một gia đình, liệu có cần phải viết tên bằng ba thứ tiếng như thế không? Cuối cùng, chính địa điểm chôn cất cũng đặt ra nhiều nghi vấn. Chúa Giêsu được chôn cất tại Jerusalem bởi vì Ngài bị đóng đinh tại đây. Đây là điều có thể hiểu được. Thế nhưng tại sao những người làm phim lại cho mang cả Thánh Giuse về tống táng tại Jerusalem mà không tại Nazareth là quê hương của thánh nhân? Nói tóm lại, theo đức cha Di Franco, việc khám phá ngôi mộ của quận vương Herode mà các nhà khảo cổ sau hằng bao nhiêu năm miệt mài làm việc đã thực hiện được, xem ra có vẻ nghiêm túc hơn những nghiên cứu của hai nhà điện ảnh Cameron và Jacobovici. Từ hơn 150 năm nay, các sách tin mừng đã là đối tượng của không biết bao nhiêu cuộc mổ xẻ nghiên cứu của các nhà chuyên môn. Chân dung của Chúa Giêsu như được giáo hội dựa trên các sách tin mừng để trình bày là chân dung đáng tin cậy hơn cả. Nhưng hãy nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Người đã không hề do dự hay sợ hãi khi cho các nhà khảo cổ đào bới bên dưới vương cung thánh đường Thánh Phêrô để xem thử có di cốt của vị giáo hoàng tiên khởi không. Vị giáo hoàng này đã tuyên bố như sau. Giáo hội không hề sợ sự thật lịch sử. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Bàn tiếp về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Francisco và Jacinta Marto. quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đừng nghĩ rằng hai chân phước Jacinta và Francisco vô tội từ lúc hãy còn nằm trong nôi. Hai em cũng chỉ là những trẻ con tầm thường như bao trẻ em khác. Hai em cũng có những khuyết điểm, những lầm lỗi thời tuổi thơ. Chúng ta không nên nghĩ rằng các vị thánh đương nhiên là thánh thiện. Họ đến trong trần gian này với tội lỗi nguyên thủy trong tâm hồn họ. Họ cũng có những khuynh hướng tội lỗi giống như tất cả chúng ta. Để trở nên thánh thiện không có nghĩa là người đó chưa một lần lầm lỡ. Sự thánh thiện là tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân vì Chúa. Thật ra, Francisco và Jacinta đã có những lầm lỡ và có khuynh hướng tội lỗi là chỉ để cho thấy các em được biến đổi như thế nào. Sự thay đổi lớn lao đến, đặc biệt sau khi hai em được cho nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp của hỏa ngục. Hai em được lớn lên trong nhân đức là nhờ ơn Chúa. Đồng thời, hai em đã phải chiến đấu chống lại những thói hư tật xấu để trở nên thánh thiện nhờ ơn Chúa. Điều gì đã liên kết ba trẻ em một đồng lại với nhau cách kháng khích? Ban đầu các em không có gì đặc biệt để lôi cuốn nhau. Nhưng mọi sự đã thay đổi với những cuộc hiện ra của mẹ Thiên Chúa. Francisco thú nhận là ban đầu cậu không mấy thích người chị họ Lucia. Nhờ qua người em gái Jacinta mà dần dà tình bạn giữa cậu và Lucia mới nảy nở. Trong hầu hết mọi việc, Jacinta luôn là người chỉ huy năng nổ. Cả khi cô đã qua đời, ảnh hưởng của cô vẫn còn tồn tại. Thi hài không mục nát của cô làm cho Đức Giám Mục thẩm vấn Lucia để biết thêm các chi tiết về cô. Jacinta là một cô bé tốt lành, nhưng cô không tránh khỏi những lầm lỗi thông thường của trẻ nhỏ. Sau đây là những điều nữ tu Lucia đã viết về cô. Trước các biến cố của năm 1917, điều khiến tôi gần gũi với Francisco và Jacinta hơn những trẻ em khác, không gì khác hơn là vì chúng tôi là bà con với nhau. Chỉ một chút tranh cãi nhỏ giữa các trẻ nhỏ cũng làm cho Jacinta hờn dỗi lui vào một góc. Mỗi lần như thế, các trẻ nhỏ cố gắng thuyết phục hoặc vỗ về cách mấy cô cũng không trở lại cuộc chơi. Tuy vậy, Jacinta lại có một tính tình dễ thương. Thiên Chúa đã phú bẩm cho cô một bản chất dịu dàng. Điều này đã làm cô nên đáng yêu và thu hút. Tôi không biết tại sao Jacinta và anh cô thích tôi và thích chơi với tôi một cách đặc biệt. Hai em không thích chơi đùa với những trẻ em khác. Nhiều lần hai em rủ tôi đến bờ giếng trong vườn nhà để chơi. Trò chơi mà Jacinta thích nhất là trò chơi nút áo. Đây là trò chơi mà hễ người nào bị thua thì sẽ bị cắt dần hết các nút áo. Thường là tôi bị thua và mất hết nút áo. Mẹ tôi thường khiển trách tôi và tôi phải kết các nút áo khác lên áo tôi trở lại. Không dễ gì thuyết phục Jacinta trả lại các nút áo đã bị thua. Cô muốn giữ chúng, để nếu lần tới bị thua, cô sẽ không phải cắt nút áo của cô để trả. Cách duy nhất để Jacinta trả lại nút áo là tôi phải hăm dọa rằng, nếu em không trả lại nút áo, lần tới tôi sẽ không chơi với em nữa. Ngoài tính tình hay hờn dỗi, Jacinta rất thích nhảy múa. Điều này được xem như là một cái mốt của thời bây giờ. Tất cả chúng tôi đều thích nhảy múa. Hễ mỗi lần chúng tôi nghe các mục đồng trỗi lên những điệu nhạc là chúng tôi bắt đầu nhảy múa. Jacinta tuy còn nhỏ nhưng nhảy múa rất giỏi. Đây là nỗi đam mê của trẻ nhỏ chúng tôi, đến độ chúng tôi sao lãng cả việc chăn cừu bên sườn núi, cả đến việc bịa đặt ra những chuyện đạo đức để có giờ chơi. Chúng tôi được cha mẹ dạy là phải đọc kinh Mân Côi sau cơm trưa. nhưng chúng tôi cần có nhiều giờ để chơi đùa. Nên chúng tôi nghĩ ra được một cách đọc kinh thật nhanh. Với mỗi một hộp chuỗi nhỏ, chúng tôi chỉ đọc Kính Mừng Maria mà thôi, chứ không đọc trọn câu kinh. Và mỗi hộp chuỗi to, chúng tôi chỉ đọc chậm rãi và trang nghiêm những chữ Lạy Cha Chúng Con mà thôi. Do đó, một chuỗi kinh Mân Côi chúng tôi chỉ đọc trong nháy mắt. Tất cả những việc làm này là do lòng ham thích nhảy múa quá mức của chúng tôi mà ra. Jacinta yêu thích nhảy múa đến độ mỗi lần cô nghe tiếng nhạc của những mục đồng từ xa văng vẳng lại là cô bắt đầu nhảy múa một mình. Những lỗi lầm Jacinta đã phạm là dấu hiệu sự yếu đuối của loài người. Tất cả chúng ta đều được sinh ra với tội nguyên thủy. Dù bí tích rửa tội tẩy xóa tội lỗi chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ của chúng ta vẫn có khuynh hướng tội lỗi. Trẻ con có thể có những sai lầm nhỏ, nhưng điều quan trọng là ngay từ thời tuổi thơ, mỗi một trẻ em nên tập thành những nhân đức. Nếu các nhân đức Kitô không được trao dồi từ những năm đầu đời của một người, các hậu quả của tội nguyên tổ sẽ thống trị cuộc đời của người đó sau này. Điều này có nghĩa là phần rỗi của một người sẽ gặp nguy hiểm. Một trong những trò chơi của ba trẻ em một đồng là những món quà. Người thắng cuộc có thể buộc người thua cuộc làm bất cứ điều gì cho mình. Nữ tu Lucia kể câu chuyện này như sau. Chúng tôi chơi trò này tại nhà của tôi. Là người thắng cuộc, tôi truyền cho Jacinta phải hôn anh trai của tôi, lúc ấy đang có mặt tại đó. Jacinta phản đối và nói, em không chịu đâu, chỉ truyền cho em một mệnh lệnh khác đi. Rồi chỉ vào tượng Chúa Giêsu chịu nạn treo trên tường, Jacinta nói, sao chị không ra lệnh cho em hôn Chúa chúng ta kia? Ừ cũng được, tôi nói, em hãy mang tượng ấy đến đây, quỳ gối xuống và hôn ngài ba cái, một cho Francisco, một cho chị và một cho em. Chị muốn em hôn Chúa mấy cái cũng được. Nói đoạn, Jacinta ôm tượng Chúa chịu nạn và hôn ngài một cách rất thành kính mà tôi không bao giờ có thể quên. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào tượng Chúa và hỏi, tại sao Chúa chúng ta bị đóng đinh vào thập giá như thế này? Bởi vì ngài đã chết cho chúng ta. Tôi đáp, bức tượng Chúa chịu nạn Jacinta đã hôn hiện vẫn còn được treo trong phòng của chị Lucia, nơi ngôi nhà cũ của chị ở Anchustren. Quý vị và các bạn thân mến, phần bình luận về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Jacinta và Francisco xin được phép tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho giới trẻ tại Brazil trong chuyến viếng thăm của ngài vừa qua. Đức Thánh Cha đã giải thích cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có cho các bạn trẻ, và sau đây là những lời khuyên của Đức Thánh Cha dành cho các bạn trẻ Brazil. Các con có thể là những người kiến tạo một xã hội mới. Nếu các con tìm thực hành một lối ứng xử, được khởi hứng
bởi những giá trị luân lý phổ quát, cũng như thực hiện việc dấn thân cá nhân cho việc đào tạo thiêng liêng và nhân bản hết sức quan trọng. Những con người nam nữ không được chuẩn bị đủ trước các thách đố thực tế đặt ra, vì sự đòi hỏi phải trình bày đích xác đời sống Kitô trong chính môi trường của mình, thì sẽ dễ trở thành mồi ngon cho các cuộc tấn công của chủ thuyết dư dật và trào lưu tục hóa càng ngày càng mạnh mẽ trên mọi cấp độ. Các con hãy trở thành những người nam nữ tự do và có trách nhiệm. Hãy tạo cho gia đình thành một trung tâm tỏa rạng sự an vui. Hãy là những người đề cao sự sống, từ lúc khởi đầu cho đến cái chết tự nhiên. Hãy bảo vệ những người cao niên, bởi vì họ đáng được tôn kính do những điều thiện họ đã làm. Giáo hoàng cũng mong muốn giới trẻ tìm thánh hóa việc lao động, khi thực hiện qua sự khéo léo kỹ thuật và sự khôn ngoan của mình, hầu đóng góp cho sự tiến bộ của tất cả anh chị em mình, và chiếu sáng lời Chúa vào mọi hoạt động của con người. Nhưng trên hết, giáo hoàng muốn các bạn trẻ tiến hành xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn, khi chu toàn các nghĩa vụ của họ đối với đất nước, bằng cách tôn trọng các điều luật, không để cho mình bị lôi cuốn bởi thù hận và bạo lực, tìm cách trở thành một gương sáng về đức hạnh Kitô giáo trong môi trường xã hội và nghề nghiệp, nêu gương qua sự ngay chính trong các tương quan nghề nghiệp và xã hội. Họ phải nhớ rằng, tham vọng quá độ về của cải và quyền lực sẽ làm hư hỏng bản thân cũng như người khác. Không có động cơ chính đáng nào có thể biện minh cho nỗ lực áp đặt những khao khát trần tục của mình bằng lừa đảo và gian dối. Phân tích cặn kẽ cho thấy, vẫn có rất nhiều phương thức hành động, trong đó những vấn đề về trật tự xã hội, kinh tế và xã hội chiếm một vị trí quan trọng đặc biệt, với điều kiện là những vấn đề này phải khơi nguồn động lực từ tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội. Điều này bao hàm việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn, một xã hội hòa giải và hòa hợp. Việc dấn thân giảm thiểu bạo lực, đề ra những sáng kiến phát huy sự sống toàn diện, xây dựng nền móng dân chủ và thiện ích chung, đặc biệt những sáng kiến nhằm xóa bỏ những hình thức đối xử phân biệt vẫn tồn tại trong các xã hội Mỹ Châu Latin, tránh loại trừ nhưng làm phong phú lẫn nhau. Trước hết, phải hết sức tôn trọng cơ chế bí tích hôn nhân. Không thể có hạnh phúc gia đình đích thực nếu đồng thời không có sự trung thành giữa vợ chồng. Hôn nhân là một thiết chế theo luật tự nhiên, được Chúa Kitô nâng lên thành một bí tích. Đó là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban tặng cho loài người. Hãy tôn trọng và hãy tôn vinh hồng ân đó. Đồng thời, Thiên Chúa kêu gọi các con tôn trọng lẫn nhau khi các con bước vào tình yêu và đã kết ước với nhau. Bởi vì đời sống vợ chồng theo mệnh lệnh Thiên Chúa chỉ được dành cho những đôi vợ chồng đã kết hôn. Nó chỉ đem lại hạnh phúc và sự an hòa theo mức độ các con xây dựng niềm hy vọng tương lai của mình dựa trên sự khiết tịnh, cả trong và ngoài hôn nhân. Ở đây, cha nhắc lại cho tất cả các con rằng, tình yêu hướng về thiên linh, dẫn chúng ta vượt lên khỏi chính mình. Vì lý do đó, nó đòi buộc một con đường vươn lên, từ bỏ, thanh luyện và chữa trị. Nói một cách vắn gọn, tình yêu đòi hỏi tinh thần hy sinh và từ bỏ vì thiện hảo lớn hơn, đó là tình yêu Thiên Chúa ở trên hết mọi sự. Hãy cố gắng mạnh mẽ cưỡng lại nanh vuốt của sự ác có mặt trong nhiều môi trường, lôi cuốn chúng con vào một đời sống rã rượi và rỗng tuếch, làm cho chúng con đánh mất hồng ân cao quý của sự tự do và hạnh phúc đích thực. Tình yêu chân chính luôn tìm hạnh phúc cho người khác, luôn quan tâm đến người được yêu, tự hiến chính mình và ước muốn hiện diện cho họ, và do đó luôn trung thành hơn, gắn bó và phong phú hơn. Tất cả những điều đó, các con hãy cậy nhờ sự giúp đỡ của Chúa Giêsu Kitô, đấng qua ơn người sẽ thực hiện mọi sự. Đời sống đức tin và cầu nguyện sẽ dẫn chúng con đi trên những con đường thân mật với Thiên Chúa. giúp chúng con hiểu rõ sự cao trọng trong kế hoạch người đặt cho mỗi cá nhân. Vì nước trời, một số người được gọi để hy sinh trọn vẹn và dứt khoát bằng cách thánh hiến bản thân cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì. Một ân huệ cao quý, như công đồng Vaticano thứ hai diễn tả. Những người đã được thánh hiến, tự hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, tham dự vào sứ mệnh của giáo hội, làm chứng trước mặt mọi người về niềm hy vọng của mình vào nước trời. Do đó, cha chúc lành và khẩn cầu sự che chở linh thiêng cho tất cả những tu sĩ đã dâng mình cho Chúa Kitô và cho anh chị em mình trong vườn nho của Chúa. Những người được thánh hiến thật sự xứng đáng được cộng đồng giáo hội biết ơn. Các tu sĩ nam nữ, những tu sĩ chiêm niệm, những tu sĩ hy sinh cho việc tông đồ, những tu sinh trong tu hội đời và tu đoàn tông đồ, các vị ẩn tu và các trinh nữ thánh hiến. Đời sống của họ làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô khi họ bước theo con đường do tin mừng vạch ra, và với niềm vui sâu thẳm, họ kết ước cho một mẫu đời sống mà chính họ đã chọn. Lúc này, trong ân sủng và hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô, cha cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần khơi lên tình yêu say mê trong tâm hồn của nhiều người trẻ, thúc đẩy họ bước theo và bắt chước Chúa Giêsu Kitô, đấng khiết tịnh, nghèo khó và tuân phục, trọn hiến cho vinh quang của Chúa Cha và cho anh chị em mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp bài diễn văn này vào thứ Tư tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta đang chia sẻ với nhau về một phương pháp canh tân thay đổi đời sống của mình cho tốt đẹp hơn, bằng cách thay đổi tư duy, thay đổi cách suy tưởng của mình. Và phương pháp mà Đặng Thế Dũng vừa bắt đầu chia sẻ với các bạn là phương pháp do bác sĩ Herbert Benson đề ra, có tên gọi là tinh thần tối đa. Dựa trên kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc trong nhà thương với các bệnh nhân và áp dụng phương pháp vừa kể để giúp các bệnh nhân lành bệnh và canh tân cuộc sống của mình, bác sĩ Benson xác tín rằng con người, mỗi người cụ thể đều có thể thay đổi, đều có thể canh tân và phát triển con người mình nếu mình muốn. Khả năng tiến bộ của tinh thần con người, của bộ óc con người là vô giới hạn. Nhưng Đặng Thế Dũng đã lưu ý các bạn vào cuối bài trước là chúng ta không nên hiểu lầm nguyên tắc tinh thần tối đa của bác sĩ Benson. Bác sĩ không khuyên ta hãy muốn suông là được, nhưng phải nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ khác. Một khi ta muốn rồi và nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác, thì ta mới có thể phát triển đến mức tối đa. Tinh thần tối đa là như vậy. Con người khác con vật là vậy. Con người có thể học thêm mãi và tiến bộ mãi. Nhưng con kiến thì chỉ biết sinh hoạt cố định. Con người đầu tiên có thể nói như vậy, thời tiền sử, chưa biết làm nhà, sống trong hang đá, hang đất như con kiến. Nhưng qua mấy triệu năm hay mấy ngàn năm, con kiến vẫn còn ở trong hang, mà con người thì đã có thể cất nhà lầu đồ sộ và chế tạo những bộ máy điện tử tinh vi. Trong những bài chia sẻ hôm nay và tiếp sau, mỗi tuần một lần, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và áp dụng nguyên tắc tinh thần tối đa vào việc phát triển nhân cách, rèn luyện tính tình, huấn luyện nếp sống luân lý đạo đức của mình. Nghĩa là chúng ta cố gắng áp dụng tinh thần tối đa trong lĩnh vực phát triển toàn diện con người mình. Hãy tin rằng chúng ta có thể thay đổi cách suy tưởng và hành động, để mỗi ngày một sống trọn vẹn hơn ơn gọi làm người. Trước khi chia sẻ tiếp, Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy suy nghĩ hai câu gợi ý sau đây. Câu thứ nhất là của Đức Đạt Lai Lạt Ma, thủ lãnh Phật giáo Tây Tạng, và được bác sĩ Herbert Benson trích lại vào khởi đầu tập sách của bác sĩ như sau. Con người chúng ta có bộ óc đã được phát triển và có khả năng vô cùng, không bị giới hạn. Nếu con vật mà còn có thể được luyện tập từ từ với kiên nhẫn, thì con người chúng ta, tinh thần chúng ta càng có thể được luyện tập tiến bộ thêm từ từ, từng bước một. Với kiên nhẫn, bạn sẽ nhờ chính kinh nghiệm của mình mà biết được điều vừa nói. Và câu thứ hai, Đặng Thế Dũng trích từ Phúc Âm, lời Chúa Giêsu đã nói, chúng con hãy hoàn hảo như cha chúng con trên trời là đứng trọn lành. Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 5 câu 48. Thiên Chúa là đứng trọn lành vô cùng, không giới hạn. Đề ra mẫu gương trọn lành không giới hạn cho con người noi theo. Phải chăng Chúa Giêsu cũng xác nhận với chúng ta rằng, tinh thần con người có thể phát triển mãi mãi, không ngừng, không cùng. Dĩ nhiên không phải tự sức riêng con người, nhưng nhờ cộng tác với ơn Chúa và sức mạnh cứu rỗi của Ngài. Trên bệnh viện tự nhiên, bác sĩ Herbert Benson muốn sao cho mỗi người chúng ta, khi muốn canh tân đời sống mình, cần có một vị thầy, một vị cố vấn bên cạnh để giúp đỡ. Chúng ta hãy lấy một thí dụ. Mỗi người đều có khả năng học và tiến lên mãi trong bệnh viện kiến thức. Nhưng tiến bộ này không tự động, chỉ do sức đương sự mà thôi, mà là nhờ qua sự hỗ trợ huấn luyện của những bậc thầy, bậc đàn anh. Muốn biết lỗi thì phải nhờ thầy dạy lỗi. Muốn học hỏi, cần có người giảng dạy cho. Đó là điểm thứ nhất cần lưu ý. Còn điểm thứ hai nữa, mà Đặng Thế Dũng muốn nhắc đến hôm nay, đó là không nên hiểu phương pháp tinh thần tối đa một cách ảo thuật. Hô lên một tiếng là có ngay, là thành đạt kết quả. Không phải như vậy. Bác sĩ Benson chỉ nhầm một điều khi đề ra phương pháp tinh thần tối đa, là muốn chia sẻ với mỗi người chúng ta niềm sắc tính này, là chúng ta có thể tiến lên mãi, canh tân cuộc sống của mình mãi mãi. Nhưng sự tiến lên này đi theo từng bậc và đòi hỏi những thời gian dài huấn luyện chính mình. Với thời gian, mỗi người đều có những tật xấu, những thói quen không tốt, và bộ óc con người đã quen suy tưởng, quen phản ứng theo một chiều nhất định của thói quen. Vậy, để thay đổi, cần phải có thời gian luyện tập lại, để thay đổi phản ứng của bộ óc. Và trong thời gian luyện tập này, cần nhất là hàng ngày đều đặn phải có thời gian gọi là thời gian tĩnh dưỡng trong thinh lặng. Bác sĩ Herbert Benson đã giải thích phương pháp tĩnh dưỡng trong thinh lặng trong một tập sách dành riêng cho đề tài này, dày 200 trang. Trong tập sách bàn về tinh thần tối đa, thì bác sĩ chỉ nhắc lại một vài điều căn bản của phương pháp tĩnh dưỡng trong thinh lặng, mà mỗi người chúng ta cần áp dụng để phát triển khả năng canh tân tinh thần. Phương pháp tĩnh dưỡng trong thinh lặng này không khác xa với những giây phút suy niệm trong thinh lặng của những người Kitô. Trên bệnh viện tâm lý tự nhiên, bác sĩ Benson đã gọi sự tĩnh dưỡng trong thinh lặng này bằng một từ ngữ khác nữa là sự nghỉ ngơi tinh thần. Điểm chính của sự tĩnh dưỡng trong thinh lặng, của sự nghỉ ngơi trong tinh thần, là một người, bất kỳ ai, đều cần những giây phút nghỉ ngơi, giải tỏa những căng thẳng, làm cho trí óc con người trở nên mệt mỏi. Những giây phút nghỉ ngơi đó là những giây phút thinh lặng. Và chính trong những giây phút nghỉ ngơi trong thinh lặng này, mà con người có thể được gợi ý, được soi sáng để thay đổi cuộc đời mình, bỏ đi tật xấu và luyện tập điều tốt. Khi đề nghị phương pháp tinh thần tối đa trong một tập sách xuất bản bàn về sự nghỉ ngơi tinh thần, bác sĩ Benson đã đề nghị nơi phần nhập đề là cần phải áp dụng phương pháp tĩnh dưỡng tinh thần trong thinh lặng như là một trong những điều kiện để áp dụng thành công phương pháp tinh thần tối đa. Vậy, để tĩnh dưỡng tinh thần trong thinh lặng cần phải làm như thế nào? Bác sĩ Benson đã đề nghị cách thức sau đây. Thứ nhất, chọn lấy một từ ngữ hay một câu nói có ý nghĩa nào đó để làm khẩu hiệu sống cho mình, diễn tả lý tưởng mình muốn đạt đến. Người tin Chúa có thể chọn câu Thánh Kinh hay Thánh Vịnh chẳng hạn. Chúa là đấng chăn dắt tôi. Người khác có thể chọn các chữ hòa bình, yêu thương, làm khẩu hiệu cho đời mình. Thứ hai, chọn một nơi yên tĩnh nào đó để ngồi nghỉ trong vị thế thoải mái nhất. Thứ ba, nhắm đôi mắt lại. Thứ tư, để cho các bắp thịt được nghỉ, giảm nhẹ xuống. Thứ năm, thở chậm và một cách tự nhiên. Và trong khi thở ra, thì bạn hãy lặp lại trong tâm trí bạn câu nói hay từ ngữ mà bạn đã chọn làm lẽ sống. Thứ sáu, hãy để cho tâm hồn mình trong trạng thái thụ động, thư thái, không lo lắng gì cả. Khi một tư tưởng nào đó chợt đến với bạn, thì hãy tự nói với chính mình rằng, không sao, đừng lo nghĩ gì nữa cả, và từ từ hướng tâm trí bạn chú ý đến câu nói hay từ ngữ mà bạn đã chọn làm lẽ sống, và cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí mình. Thứ bảy, tiếp tục làm như vậy trong vòng từ 10 đến 20 phút. Và thứ tám, hãy làm tất cả những gì vừa nói trên mỗi ngày một hay hai lần. Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới, mong các bạn sẽ đón nghe.
Như bạch hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hầu như ngày nào báo chí trong nước cũng đều nhắc đến vụ nước tương có chất độc gây ung thư. Kẻ làm ăn thất đức đáng bị lên án đã đành, mà người có trách nhiệm thông tin cho dân chúng lại ém nhiệm càng đáng trách hơn. Báo Lao Động trong số ra ngày thứ hai vừa qua đã viết, dư luận những ngày qua bất bình cao độ trước nạn ém nhiệm thông tin về những cơ sở sản xuất nước tương vi phạm của cơ quan chức năng. Theo báo này, sự che giấu thông tin không chỉ liên hệ đến các loại nước tương có hàm lượng chất gây ung thư vượt tiêu chuẩn cho phép vài lần, mà có không ít những nhãn hiệu trong nước tương hàm lượng độc tố vượt tiêu chuẩn cho phép đến vài ngàn lần. Cứ theo suy luận thì mức độ đầu độc và hủy hoại sức khỏe con người cũng sẽ tăng tỷ lệ thuận lên hàng ngàn lần. Thế nhưng, một số cơ quan chức năng ngành y tế vẫn đủ can đảm ngâm giữ thông tin, thờ ơ trước sự nguy hại đối với sức khỏe và sự sống của hàng triệu người dân Việt. Những người ngâm giữ, giấu giếm thông tin đó là ai? Trước hết, họ cũng là người tiêu dùng. Như hàng triệu người Việt khác. Họ đã biết rõ tính nguy hại của các chất tương có chứa chất độc, cho nên họ có thể tránh không sử dụng các loại tương đó. Nhưng họ lại không công bố thông tin đó, cho nên hàng triệu triệu người đồng bào của họ, vì không được thông tin, cho nên mỗi ngày ăn vào cơ thể chất độc hại. Người dân ai cũng biết rằng, những người ém nhiệm thông tin là những cán bộ công chức, được nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng,
nhưng lại im lặng một cách đáng sợ như thế. Lâu nay, các cơ quan quản lý an toàn vệ sinh là những địa chỉ được người tiêu dùng tin cậy. Nhưng niềm tin ấy nay đã bị đổ vỡ. Chất gây ung thư trong nước tương bao nhiêu năm qua đã chất chứa trong cơ thể người tiêu dùng và sẽ còn bám riết họ dai dẳng, thậm chí không chỉ một thế hệ. Chiều ngày 26 tháng 5 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ báo chí, ông Giám đốc Sở Y tế thành phố và ông Chánh Thanh Tra đã xin lỗi báo chí vì lý do chậm thông tin về các cơ sở sản xuất nước tương vi phạm. Nhưng theo báo Lao động, những người cần nhận được lời xin lỗi không phải là báo chí, mà chính là hàng triệu người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, lầm lỗi là chuyện thường tình của con người. Là người, ai chẳng có một lần lầm lỗi. Nhưng khác nhau ở chỗ là có biết nhận lỗi và xin lỗi không mà thôi. Báo Tuổi Trẻ, trong một số ra dạo tháng 10 năm 2005, có viết về hai chữ xin lỗi như sau. Người lớn thường mắng bọn trẻ bây giờ không còn biết cảm ơn và xin lỗi. Sự thật là như thế. Nên mắng là đúng và cần. Nhưng có điều, việc mắng nhiếc ấy phần lớn chỉ đủ để thỏa mãn nhu cầu dạy dỗ trẻ con của người lớn, chứ hiệu quả xem ra chẳng được bao nhiêu, vì ngay chính người lớn cũng chẳng mấy khi biết xin lỗi. Và báo này dẫn chứng hai trường hợp cụ thể. Một sân khấu kịch tại Sài Gòn có hôm tự ý bận đột xuất đã hủy xuất diễn mà không hề báo trước. Khách đã mua vé, đến giờ vào rạp, bàng hoàng nhìn thấy một tờ giấy viết tay theo kiểu nói trống không. Nghỉ diễn. Không hề có một lời xin lỗi. Dẫn chứng thứ hai, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn bán nước bẩn, mà cầm tiền sạch của dân suốt mấy tháng trời. Nhưng ngài Tổng Giám đốc đến vẫn chưa chính thức nói lời xin lỗi với hàng triệu đồng bào thành phố, vốn phải sống chung mỗi ngày với nước bẩn và những lời thanh minh đục ngầu. Thật ra hai tiếng xin lỗi không chỉ là một công thức xã giao, nhằm mục đích xoa dịu người bị xúc phạm. Nói lên hai tiếng xin lỗi, thiết yếu là nhận ra thân phận bất toàn yếu đuối của mình. Tụ trung, hai tiếng xin lỗi gắn liền với hai chữ đạo đức. Một xã hội trong đó hai chữ xin lỗi trở thành quý hiếm là một xã hội băng hoại đạo đức trầm trọng. Người không biết nói hai tiếng xin lỗi không chỉ là người thiếu xã giao hay kém văn hóa, mà có thể là người đã chai lì trước điều ác, sự dữ. Trong nhật ký năm 1991, cổ giáo sư Nguyễn Ngọc Lan có ghi lại một bài phóng sự trên báo Tuổi Trẻ của Bookbee. Bookbee nhắc đến câu chuyện một người phụ nữ nào đó ở Hải Hưng đã đánh chết mẹ ruột của mình. Khi hỏi lý do, người phụ nữ này trả lời tỉnh bơ, già và bẩn thỉu, không giúp ích gì được cho con cái thì cần phải đánh chết. Khi phóng viên đưa máy ảnh lên chụp, người phụ nữ sửa lại cổ áo và tươi cười. Bookbee nhận xét như sau. Đất nước nghèo đói rồi sẽ có ngày khá hơn. Pháp luật lỏng lẻo rồi ra sẽ chỉnh đốn quy củ. Nhưng luân lý đạo đức là cái giềng mối của dân tộc mà hư hỏng thì phải nhiều thế hệ mới khôi phục. Và trong lịch sử loài người, đã từng có những dân tộc bị xóa sổ vì đạo lý suy đồi. Lạy Chúa, hằng ngày trong thánh lễ, chúng con luôn đấm ngực và quay sang người anh em để xưng thú lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Xin cho chúng con luôn ý thức về tội lỗi của mình, để chúng con cũng biết cảm thông và tha thứ cho người khác.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.